niệm là một pháp tu. Tọa đàm 4. Nam mô A Di Đà Phật. Mới ngày hôm nay, chúng ta có một tin là bà bác, mẹ của chị Thanh đi vào trong bệnh viện. Tình hình có lẽ rất là nguy ngập. Mới cách tuần trước thì bác có đến đây cộng tu, cung nghinh xá lợi. Tuần này thì bác đã nằm trong bệnh viện. Chị Thanh có gọi điện tới, nói là có thể ngày mai chúng ta đi hộ niệm. Thật sự cuộc đời này quá sức vô thường. Những biến cố xảy ra bất ngờ, giống như là một tiếng sét đánh ngang giữa bầu trời, không kịp bưng tai. Chính vì vậy mà hộ niệm, hiểu cho cùng không phải là nằm đó chờ đi vào bệnh viện, mê man bất tỉnh, rồi mới kêu ban hộ niệm đến là được. Không phải như vậy. Đề tài của chúng ta nói ở đây là hộ niệm là điều phải lo trước. Lo những gì? Ai chưa tin câu A-di-đà Phật, mau mau tin liền. Ai chưa phát nguyện vãng sanh, mau mau phải tha thiết phát nguyện vãng sanh ngay lập tức, ngay liền bây giờ. Ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai. Ai chưa niệm Phật, phải lo niệm Phật ngày đêm. Nhất định phải lo niệm Phật ngày đêm. Để chi? Để giải những ách nạn có thể sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, không bao giờ có thể chuẩn bị được. Chúng ta nên nhớ, cái chết, ta không bao giờ có kinh nghiệm với cái chết đâu. Nó chỉ đến với ta một lần mà thôi, rồi đi luôn, không thể nào để cho ta rút kinh nghiệm được. Chính vì vậy, xin thưa thật, cái mạng sống chúng ta mong manh trong đường tơ kẻ tóc. Ta đã biết niệm Phật mà không lo chuẩn bị con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để sau cùng khi đối diện với sự thật cũng phải đành chấp nhận đọa lạc đau khổ triền miên. Cho nên xin thưa với tất cả chư vị, có ba điểm mà Diệu Âm nói mãi mãi, nói không bao giờ ngừng được. Nếu quý vị không tin câu A Di Đà Phật có thể giúp ta vãng sanh về Tây Phương, thoát tất cả những cảnh giới hải hùng đau khổ đọa lạc triền miên, thì thôi, chịu thua rồi. Tới đạo tràng này ích lợi gì? Đi tu ích lợi gì? Tới chùa ích lợi gì? Vì chúng ta vẫn chịu đọa lạc. Trong khi một câu A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà đã thề, người nào quyết niệm danh hiệu của Ngài, quyết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói, dẫu cho trước giờ phút lâm chung cất lên 10 câu A Di Đà Phật thôi cũng được vãng sanh. Thế nhưng đi vào trong bệnh viện đã mê man bất tỉnh rồi, còn đâu có cái cơ hội niệm được câu A Di Đà Phật được một tiếng, chứ đừng nói chi tới 10 tiếng. Chính vì vậy mà phải lo trước. Chính vì vậy phải biết buông ra. Buông cái gì? Thị phi, cạnh tranh, ganh tị, phải buông liền đi. Nếu niệm Phật mà không chịu buông cái này, nhất định sẽ bị mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài Quán Đảnh Đại Sư đã nói rõ ràng, người niệm Phật mà không biết lo buông xả những cái này sẽ đọa địa ngục. Ngài nói như vậy đó, quý vị nghe cho kỹ đi. Ngài nói trong 10 quả báo của câu A Di Đà Phật, quả báo đầu tiên là đọa địa ngục. Tại vì sao? Vì không chịu xả bỏ cạnh tranh, ganh tị, không chịu bỏ nói xấu người này, nói xấu người nọ, không chịu bỏ cống cao ngã mạn, không chịu bỏ những cái tật đố của mình, chửi người này, chửi người nọ, cái tâm không chịu mở ra. Tại sao niệm Phật mà vướng cái này bị đọa địa ngục? Hòa thượng Tịnh Không đã giảng rất rõ, vì phá hình tướng của người niệm Phật. Trong kinh Phật, Phật nói lên nói xuống rất nhiều, thà khuấy đục vạn dòng sông, cái tội này còn nhỏ hơn là tội khuấy động một người niệm Phật. Trong khi mình niệm Phật mà không chỉ buông bỏ những tật đố này, nói xấu người này, nói xấu người nọ, kình người này, kình người nọ, phá tan cái hình tướng của người niệm Phật, phá tan tâm nguyện của biết bao nhiêu người muốn niệm Phật. Trời ơi, ông này niệm Phật sao mà tính tình xấu quá vậy? Thôi ta đừng đi niệm Phật. Trời ơi, sao bà kia niệm Phật mà tính tình lại đố kỵ dữ vậy? như vậy thì niệm Phật dở lắm. Đoạn biết bao nhiêu huệ mạng của người khác, cho nên xin thưa, đừng có nghĩ rằng mình bước vào trong niệm Phật đường A-di-đà này là khi đến ngày cuối cùng mình được ra đi an nhiên tự tại. Không phải như vậy đâu. Mà phải như thế nào? Niệm Phật thì phải buông hết vạn duyên ra. Ngày hôm qua ta thấy người này xấu, nói lỗi người ta. Ngày hôm nay nhất định đừng nói lỗi người ta nữa. Nếu mình nói lỗi người ta, nhất định mình sẽ bị mê man bất tỉnh trong bệnh viện, rồi mình sẽ đi xuống địa ngục. Tại sao vậy? Vì Ngài Quán Đảnh Đại Sư nói như vậy đó, chứ không phải Diệu Âm nói đâu. Cho nên, xin thưa là, mình phải biết lo trước. Nếu đi về Tây Phương mà còn bám chặt vào cái cõi ta bà này, cái nhà cũng bám, tiền tài cũng bám, nhất định không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Muốn đi về Tây Phương Cực Lạc mà khi bệnh xuống thì sợ chết, nhất định không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Vì thế, pháp hộ niệm đâu phải đợi đến lúc mê man bất tỉnh mới kêu 5-10 người tới đứng bên cạnh mình niệm Phật. Mà là gì? Chính là tính hạnh nguyện phải làm cho đúng. Nguyện vãng sanh, đã tha thiết nguyện vãng sanh thì không được tha thiết cõi trần này nữa. Đã tha thiết vãng sanh thì cái thân này nếu còn thì ta niệm Phật, bỏ thì ta về Tây Phương Cực Lạc. Thành ra bệnh hoạn thay vì than thở, ta nên vui như ngày hội. Tiền bạc hồi trước ta nắm chặt trong tay, bây giờ buông ra đi, liền ra cho con cái nó xài đi. Tôi thường hay nói với ông bà già tôi rằng, nếu cha có được đồng bạc nào, cha hãy liền ra đi. Có sợi dây chuyền nào hãy liền ra đi. Hãy nói với mấy người con, các con cứ cất đi, đừng bao giờ cho ta thấy nữa. Bà Triệu Vinh Phương 99 tuổi vãng sanh, bà có một sợi dây chuyền, mà dây chuyền đó là dây chuyền của người mẹ truyền lại cho bà như là vật truyền đời. Khi bà ngộ đạo ra rồi, bà cởi sợi dây chuyền ra rồi đưa cho người con và nói, các con không được để cho mẹ thấy sợi dây chuyền này. Đó là những người ngộ đạo muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta không biết chuyện này, chúng ta cứ đam mê những thứ tiền, bạc, thị, phi, vân vân, nhất định dù cho quý vị có tới đây niệm Phật, niệm cho đến long hầu bể cổ, sau cùng rồi nhất định sẽ bị mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Tại sao như vậy? Vì chính quý vị đã phá tan hết hình tướng của người niệm Phật, gây cái họa cho mình mà còn gây họa cho người khác nữa. Chính vì vậy, xin thưa, biết được con đường vãng sanh một đời thành đạo vô thượng thì nhất định những cảnh địa ngục phải bỏ. Cảnh nào là cảnh địa ngục? Là cảnh cạnh tranh, ganh tị. Cảnh nào là cảnh địa ngục? Là cảnh nói xấu người này, nói xấu người nọ. Tất cả những cái đó phá tiêu hết con đường vãng sanh, nó phá tiêu hết công đức niệm Phật. Đơn giản như vậy thôi chứ có gì đâu. Cho nên Ngài Tịnh Không nói, khi mình hiểu thấu được vũ trụ nhân sinh rồi, ngay cái thân mạng này cũng là vô thường, hãy trả về với cát bụi. Ta luyện cái thân này, ta lượm cái thân khác, chứ ta đâu có chết mà cứ sợ chết. Như vậy coi chừng, nếu ta cứ bám theo cái thân này thì lúc chết ta không tìm được cái thân khác nữa. Vì sao? Vì biến thành những loài quỷ, loài vong hồn, dễ sợ vô cùng. Cho nên Ngài nói phải buông xả, phải buông cho hết những thứ này đi, thì tự nhiên ta giải không biết bao nhiêu ách nạn. Hộ niệm là như vậy đó. Hộ niệm là chuẩn bị trước. Hộ niệm là phải clear đi, tức là làm cho sạch cái tâm chúng ta. Giận hờn là chủng tử địa ngục, nhất định đừng giận ai. Tham luyến cái thân này nhất định sẽ tàn rụi, nhất định đừng tham nữa. Mê đồng bạc, nhất là những người già, tiền đây hãy liền ra cho con cái. Vì con cái có hiếu, chúng không bao giờ để cho chúng ta chết đói đâu. vậy mà cứ bám lấy đồng tiền đó làm chi? Hòa thượng Tịnh Không, có lần người ta rủ ngài đi xem tiền bạc, xem rồi ngài than: trời ơi, tiền chỉ có bấy nhiêu đây sao? Tôi có khắp thế giới, những tiệm kim hoàn là tiền của tôi hết đó. Đi khoe tiền với ngài mà bị ngài rầy, đồ dại, đồ khùng. Đem tiền cất trong nhà băng, để sau cùng thành con mọt, vô trong đó đời đời kiếp kiếp mà nhìn tiền. Dùng có được đâu, chính vì hiểu được như vậy rồi thì buông ra. Buông ra đâu phải là cho hàng xóm, mà cho con cái. Buông ra hết để con cái dùng mà trả hiếu cho mình, nuôi dưỡng mình từng chút, và nó hộ niệm cho mình, nó niệm Phật bên cạnh mình, để cho mình được vãng sanh. Mình nên dặn con cái: một khi ta bệnh xuống, bác sĩ đã chịu thua rồi, hãy mau mau đem ta về nhà. Ví dụ như mẹ chị Thanh, phải mau mau đem về nhà để tôi tới hộ niệm cho. Chứ ở trong bệnh viện, nhiều khi chính tôi cũng đành bỏ tay. Nguyện cho tất cả chư vị hiểu được những lời này. Đây là những lời tâm huyết, đơn giản, để chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.